Thưa Thầy, chúng tôi thường nghe nói có pháp môn cao và thấp, tu cao, tu thấp. Bản chất có pháp môn có cao và thấp hay không? Cách nói cao thấp này được hiểu như thế nào cho đúng? Cái này cũng vừa mới nói qua. Đọc vào trong các kinh đại thừa đó, chúng ta phải hiểu là nó có những cái cách thức biểu đạt và mô tả mang tính cách là khuyến tấn, để xác lập niềm tin với pháp môn hơn là tuyên bố một sự thật. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy những cách mô tả như thế này: kinh này là vua của các kinh, pháp môn nhất Phật thừa này là vua của các pháp môn. Thực tập tại pháp môn này thì chúng ta sẽ có được 1.200 công đức của mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tổng cộng là 7.200 công đức. Nên hiểu nôm na là chức năng diệu dụng, tức là sử dụng nó một cách là linh hoạt cho phục vụ và giá trị ăn vui nói chung. Như thế ai không khoái, ai không mừng. Cho nên cái kinh Pháp Hoa được người ta ấn tống vô số. Kinh nó vẫn còn mới mà có nhiều người mua và tới năn nỉ thầy trụ trì: thôi thầy cho con xin lại các bản kinh cũ này đi để tụng bản kinh mới. Mà phần lớn các Phật tử đọc vô có hiểu gì đâu, chỉ nghe nói là đây là vua của các kinh, phước báo còn rất nhiều, cho nên tha hồ tranh nhau mà đọc, tranh nhau mà ấn tống, tranh nhau mà truyền bá. Dĩ nhiên giá trị cao siêu nó rất là lớn, nhưng theo chúng tôi, người tại gia ngoài trừ một số tình huống và đối tượng đặc biệt, đại đa số còn lại không nên thọ trì kinh Diệu Pháp Tiên Hoa vì nó chưa cần thiết. Lịch sử cho chúng ta thấy là Đức Phật nói bản kinh này theo truyền thống Bắc Tông vào 8 năm cuối cuộc đời của Ngài, mà đối tượng căn cơ đây là các đại A-la-hán muốn chuyển tâm thức của các vị đó để đạt được cái chất liệu giải thoát 100% như là kết quả tất yếu của một tiến trình tâm linh tu tập. Chúng ta là những hàng phàm phu, và nhất là những người Phật tử mới bắt đầu đi chùa, hoặc là các gia chủ sau các lễ tán của người thân của mình có người đến chùa mà đọc vào các bản kinh đại thừa như thế thì tâm của họ hoang mang và không hiểu gì cả. Cho nên cuối cùng rồi họ không thể nào trở thành Phật tử theo thực tập và thực hành. Sau mấy tuần thất thì họ trở về với đời sống bình thường của họ. Do đó khi đọc vào những đoạn như vậy, đừng có hiểu nghĩa rằng nó là số một. Vì ở trong kinh Bát Nhã Kim Cang, Đức Phật nói chư pháp vô hữu cao hạ, chư pháp bình đẳng. Các pháp môn không có gì gì cao và thấp, bản chất của nó là bình đẳng ngang hàng với nhau. Sự cao và thấp được hiểu theo nghĩa nó ứng với căn cơ, và triển khai nó đúng phương pháp luận một cách tuyệt đối đó, thì hiệu quả trị liệu của nó sẽ thể hiện về tâm thức và đời sống của chúng ta. Người bệnh cảm mà uống sâm thì chết, dầu sâm đó là sâm quý nhất, có giá trị nhất, và tiền mua đó nó gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với những viên paracetamol, tylenol hay là những cái thảo dược bình thường khác. Rắn uống nước thành độc, trong khi đó con người uống nước là giải thoát. Cũng một cái chất liệu nước thôi, nhưng mà vào trong cơ thể của con rắn nó trở thành độc tố, và trong cơ thể của con người nó tạo ra sự nhuận và quá trình trao đổi chất được tốt, sức khỏe được đảm bảo, da được tươi mát. Cho nên cao và thấp của nước đó, nó tùy theo tình huống của con người hay là của con rắn. Khi đọc qua các bản kinh đại thừa khác thì chúng ta lại tuân tự được biết đến những sự xác quyết rằng đây là pháp môn số một, mà các pháp môn khác là thứ yếu. Đó là sự khuyến tấn đó. Nếu không nói như thế thì mình đâu có niềm tin để mình theo. Phải nói là số một thì chúng ta mới thực tập. Ai cũng muốn mình số một, chứ đâu ai muốn mình thứ yếu. Do đó phải hiểu là một sự khuyến tấn, chứ hiểu theo nghĩa đen bình thường đó thì chúng ta thấy là tại sao các bản kinh này mâu thuẫn với nhau. Các bác sĩ khi trị liệu cũng phải nói như vậy: thuốc này hay lắm, ông bà anh chị về uống là hết liền. Phải nói là thuốc này hay lắm, hay là hay nhất đó. Cái niềm tin đó, bản chất nó là một sự trị liệu rồi. Cái tác dụng dược chất của thuốc làm cho người đó hết bệnh. Rồi cái niềm tin đó làm cho họ nghe lời khuyên của bác sĩ, kêu gì làm đó, kêu tập thể dục là tập thể dục, kêu đừng có làm việc quá mức là họ làm việc có bài bản, kêu họ phải ngủ sớm, không được thức khuya, và phải dậy sớm để có sức khỏe, làm y hệt theo liền. Mà nếu không có sự hỗ trợ của thuốc thì ta không làm. Do đó khi các bác sĩ tuyên ngôn rằng là thuốc này là số 1, mặc dù phương tiện nói như thế, người ta vẫn không được gọi là cái người nói láo hay cái người nói sỏng, vì nói phương tiện mà tất giá trị trị liệu vẫn được khuyến khích ở trong đạo Phật. Cái điều này được nói rất rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ảnh dụ của một ngôi nhà đang cháy, tất cả những đứa con của ông trưởng lão đang vui ở trong các cái vật dụng như là những loại bánh trái hay là những đồ chơi khác. Ông biết rằng là cái nhu cầu của những đứa con này nó lớn lắm, nhưng mà cái niềm vui hiện tại nó làm cho nó quên đi hết tất cả những cái cao hơn. Cho nên đứng từ xa vọng vào, ông nói: này các con, nếu thương cha, các con hay ra đây, cha vì thương các con sẽ tặng cho các con chiếc xe câu. Nó nghe nó mừng húng quá, nó chạy ra. Cuối cùng ông chẳng cho xe châu, cũng không cho xe gì hết, mà cho an lạc giải thoát. Ông vẫn được gọi là cái người rất là nghiêm chỉnh, rất là đàng hoàng đứng đắn, vì cái mục đích trị liệu trong tình huống này để giúp cho tình trạng bị đốt cháy chết thiêu đó trở thành là thanh lương và mát mẻ. Cho nên có những cái nói cương điệu đó, nó lại có tác dụng trị liệu cho thai nha. Và phải nâng cấp nó ở một mức độ cần thiết thôi, vì làm quá đó nó trở thành là bẻ bàn và nó tạo ra sự hoài nghi. Do đó khi nghe các mô tả như thế, chúng ta đừng tưởng rằng là các pháp môn có cao có thấp, có số 1 có số 2, và giá trị cao thấp của nó là nằm ở ứng cơ về trị liệu. Thì khi hiểu được như thế thì các Phật tử nên đọc nhiều bản kinh càng hay. Mỗi một bản kinh đó giống như là một phương thuốc. Có kinh đó trị bệnh tham, có kinh đó trị lòng sân, có kinh đó trị lòng si mê, có kinh đó thì trị lòng ích kỷ. Và có rất nhiều bản kinh ở trong trường bộ này dạy chúng ta khắc phục được cái nỗi sợ hãi, sợ ma, sợ chết, sợ bệnh, sợ già, sợ ốm và nhiều nỗi sợ vô cớ khác nữa. Chứ lúc nào cũng dạy ta niệm Phật không, mà không dạy cái gốc rễ của khổ đau ở chỗ nào, và không dạy các bản kinh để chuyển qua các gốc rễ đó, thì họ chỉ được ức chế trong một giai đoạn và làm cho họ có phản ứng chấn an, vì có một tiến trình thay thế, có phương pháp rồi, và gốc rễ đó vẫn còn y nguyên. Cho nên đọc nhiều bài kinh và thực tập nhiều pháp môn đó, nó lại dung thông, miễn là đừng cho pháp môn là một thì pháp môn nào mình cũng có thể đến được hết, vẫn không được xem là cái người đứng núi này trong núi nọ. Cho nên chúng tôi thường nói mỗi một bài kinh đó là một chất bổ, có kinh là B1, có kinh là B6, có kinh là B12, có kinh là B1 B6, có kinh là B2 B6, có kinh là B1 B6 B12, và có nhiều B khác nữa. Do đó thực tập nhiều kinh, đọc nhiều kinh, hành trì nhiều kinh thì có tác dụng chuyển hóa nhiều cái chứng bệnh khác nhau trên cơ thể. Nếu như ở ngoài thế gian về phương diện y học chúng ta không thể nào chấp nhận có loại dược chất nào có thể trị bá bệnh, thì trong pháp môn cũng như thế, không thể trị bá bệnh căn tánh phiền não và nghiệp chướng trần ô của con người và của các loài chủng loại có sự sống khác nhau. Và do đó phải áp dụng đúng. Đôi lúc hành giả đang thực tập thiền cũng phải hỗ trợ đến sự niệm Phật. Đôi lúc hành giả đang niệm Phật cũng nhờ đến sự hỗ trợ của thiền, để cho mục đích của sự niệm Phật này nó không dẫn đến tiến trình bị lệ thuộc vào tha lực, chỉ là một phương tiện, và cũng không rơi vào cái trạng thái với cái cầu nguyện quan sinh mà không có đặt những cái giá trị an lạc thiết thực hiện tại như Đức Phật đã trình bày ở trong kinh A Di Đà. Đó là chánh niệm và tỉnh thức và khái niệm mới nhất tâm bất loạn. Do đó các pháp môn đều dung thông. Khi nãy tại giảng đường của chùa Phổ Quang, một hành giả đã nêu một câu hỏi mà chúng tôi cũng đã có chia sẻ, là ở trong kỳ tu khóa 3, một ngày an lạc với chủ đề là niệm Phật và trị liệu, thì các vị đại pháp sư buổi sáng và các vị giảng sư buổi chiều đều khuyến bắn các hành giả hãy niệm Phật vì niệm Phật có được an vui. Rồi kỳ tư này, tức là ngày hôm nay, thì hành giả lại được thực tập một pháp môn đó là thiền và trị liệu. Các hành giả có mặt rất hoang mang. Như vậy có khi thì có thể kêu thực tập niệm Phật và bây giờ lại bảo là hãy thực tập thiền, có mâu thuẫn hay không, hay là có dụng ý nào khác? Thực ra đó là một dụng ý rất tích cực để cho thấy được cái tính thấp tương dung và dung thông giữa các pháp môn. Mà một hành giả không nên có bất kỳ một mặc cảm, thành kiến, loại trừ, phê bình, chỉ trích những pháp môn còn lại không thuộc về cái sở trường tu tập của mình. Khi mình thực tập những pháp môn khác đó, thì mình dễ dàng cảm thông tại sao các vị pháp hữu của mình đang thực tập như thế, căn tính họ như thế nào. Và do đó mình có thể có những hỗ trợ tích cực cho họ. Người ta đang tu tịnh độ, tu miên mật và được an lạc trong tu tịnh độ, mà nói là trời không có Tây Phương Cực Lạc, tôi muốn chết tới sao không biết đi về đâu. Thì từ đó họ hoang mang, mà quá trình mấy trăm năm hành trì trở thành là bỏ và sọt phát hết. Hoặc là người ta đang thực tập chánh niệm tỉnh thức an vui, trong một cái biến cố nào đó họ khổ, họ vượt qua không nổi, họ nghĩ rằng là như vậy đủ, tự mình không đủ sức cho nên phải nương vào tha lực. Trong lúc hoang mang đó mình nói thôi niệm Phật A Di Đà đi, họ có thể chạy theo lúc đó, rồi sau đó hai cái đó nó mâu thuẫn nội tại vì họ không vững tâm và không thấy được cái giá trị pháp tu và không thấy được sự tương thông của nó, cho nên cái tiến trình nhiều năm thực tập thiền nó lại mất đi cái phương hướng và bị khựng. Do đó các hành giả phải thấy rất rõ là cái căn tánh mình thích hợp với pháp môn nào thì hãy biết nó là sở trường, thì sự thực tập mới có kết quả. Lần trước đó thì Thượng Tọa Minh Nghĩa có đưa ra một cái câu chuyện rất vui, rất hay. Có một bà lão và thích thực tập câu thần chú Án Mani Bát Mai Hum, Án Mani Bát Mai Hum, Án Mani Bát Mai Hum. Đã đọc gì? Đã đọc cài âm mà. Rồi hỏi rằng là tôi tu có đúng hay không? Cái vị kia mới trả lời, trời bà đọc sai hết trơn rồi, mấy chục năm bà thành trì đâu có kết quả gì đâu. Kể từ nghe câu đó rồi bà phiền não, nghiệp chướng, trời bà nói trời, cái công tôi là công cốc, công giả tràng, xây cát biển đông. Sau khi trở về và vị thiền sư vừa nói câu nói đó, quán tưởng tâm thức của bà thấy bà bị dao động, khổ đau cung cực, thì ông đã tìm cách để gặp được bà và nói rằng là nãy tôi nói chê, tôi nói lộn, nó xin lỗi bà nhé không. Cái câu đó là Án Ma Đi Bắc Bi, Bắc Bi Mai là đúng rồi, chứ không phải Án Ma Đi Bắc Bi Hồng. Án Ma Đi Bắc Bi Mai, Án Ma Đi Bắc Bi Mai. Và tôi, ồ đúng rồi, đây là pháp môn của tôi tu tập mà. Và bắt đầu được hạnh phúc trở lại. Là bởi vì cái âm tiết Án Ma Đi Bắc Bi Hồng hay là Án Ma Đi Bắc Bi Mai đó, đâu quan trọng, là quan trọng là mượn đó để thay thế, làm cho tâm được thiết lập, chánh niệm tỉnh thức nương vào cái danh xưng của câu thần chú mà thôi. Ở trong tịnh độ nó là danh hiệu của Phật A Di Đà, ở trong thiền là chánh niệm tỉnh thức và hơi thở, ở trong công án và thọ đầu là một câu nói có nguồn gốc hay là cái câu nói không có nguồn gốc cũng được, nó là công cụ để gỡ tâm. Thì cái sự phân tâm gọi là chạy nhảy bay bướm cho này chú kia nó không còn nữa, thì an vui có mặt. Do đó cao hay thấp mình ứng với căn tánh, và giá trị cũng như là ý nghĩa của cao thấp là nằm ở chỗ này. Chứ bản chất của từng pháp môn không có cao, không có thấp. Thì chúng ta kết thúc tại đây. Kính chúc tất cả được an lành. Tuần sau.